Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư ngày 28 tháng 3 năm 2012 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, tiếp tục tường thuật về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại Mexico. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ, và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Mexico. Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại công viên 200 năm ở León. Như đã đưa tin, biến cố cao điểm của chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại Mexico là thánh lễ tạ ơn Đức Thánh Cha cử hành tại công viên 200 năm ở León vào lúc 10 giờ sáng Chủ nhật 25 tháng 3 vừa qua. Từ lúc 8 giờ 35 phút sáng, Đức Thánh Cha lấy trực thăng đi León, cách Học viện Miraflores, nơi Đức Thánh Cha dừng nghỉ khoảng 20 cây số để cử hành thánh lễ cho các tín hữu. Máy bay đã bay ngang qua đền thánh Chúa Kitô Vua. Ở đây có tượng Chúa Kitô Vua giang tay khổng lồ, cao 22 mét, nặng 80 tấn, dựng trên núi cao 2.700 mét. Tượng Chúa Kitô Vua tại León, Mexico, nổi tiếng thứ hai sau tượng Chúa Kitô Vua ở Rio de Janeiro, bên Brazil. Bức tượng đầu tiên Chúa Kitô Vua tại León được đúc năm 1923 đã bị dội bom phá hủy năm 1926 do lệnh của Tổng thống Plutarco Elias Canles. Bức tượng hiện nay được làm năm 1940 do chính quyền đồng tài trợ để bày tỏ thiện ý đối với giáo hội. Từ bãi đậu trực thăng, Đức Thánh Cha đi xe bọc kính tới công viên 200 năm, kỷ niệm 200 năm Mexico độc lập. Công viên rộng hơn 14 mẫu Tây, bao gồm nhiều khu vực triển lãm, giáo dục và giải trí, nhằm củng cố căn tính quốc gia Mexico. Công viên có thể chứa được 350.000 người. Đã có hàng chục ngàn bạn trẻ tới trước ngủ đêm tại công viên để chờ tham dự thánh lễ của Đức Thánh Cha. Thánh lễ đã bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng, trước sự hiện diện của hơn 400.000 người. Cùng đồng tế thánh lễ với Đức Thánh Cha có 250 hồng y giám mục Mexico và các vị chủ tịch của 22 hội đồng giám mục Mỹ Châu Latin và vùng Caribbean và khoảng 3.000 linh mục. Một ban nhạc gồm 60 nhạc công và ca đoàn 200 ca viên linh hoạt thánh ca trong thánh lễ. Bên trái bàn thờ có đặt ảnh Đức Bà Guadalupe. Trong công viên có dựng nhiều màn hình khổng lồ để các tín hữu đứng từ xa cũng có thể theo dõi thánh lễ. Chào mừng Đức Thánh Cha, Đức Cha José Martín Rabajo, Tổng giám mục León, đã nói lên nỗi vui sướng của mọi người được tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự, cũng như những ưu tư và lo âu của họ trong cuộc sống thường ngày. Giảng trong thánh lễ, trích lời Thánh Vịnh 50, Lạy Chúa, xin tạo cho con một quả tim trong sạch. Đức Thánh Cha nói rằng, lời cầu nguyện này giúp chúng ta chuẩn bị cử hành mầu nhiệm cao cả cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa trong tuần thánh sắp tới một cách sâu xa. Nó cũng giúp nhìn sâu vào trong con tim, đặc biệt trong những lúc khổ đau và hy vọng, như nhân dân Mexico và các dân tộc khác của Mỹ Châu Latin đang phải sống hiện nay. Đề cập tới tượng đài Chúa Kitô Vua trên đỉnh núi Cubilet với hai thiên thần cầm mạo gai và triều thiên, dấu chỉ vương quyền của Chúa Kitô. Đức Thánh Cha nói rằng, vương quyền của Chúa Kitô không dựa trên quyền bính của các đạo binh thống trị người khác bằng sức mạnh và bạo lực, nhưng dựa trên một quyền lực lớn hơn chinh phục các con tim, đó là tình yêu của Thiên Chúa mà Người đã đem đến cho thế giới với sự hy sinh và chân lý mà Người đã làm chứng. Chính vì thế, thật là phải lẽ khi đền thánh này là nơi hành hương cầu nguyện, hoán cải, hòa giải, kiếm tìm chân lý và đón nhận ơn thánh. Xin Chúa Kitô Vua ngự trị trong con tim của chúng ta và khiến cho nó trở thành trong trắng, ngoan ngoãn, tràn đầy hy vọng và can đảm trong khiêm tốn. cả hôm nay nữa, từ công viên kỷ niệm 200 năm lập nước Mexico hiệp nhất, chúng ta hãy xin Chúa Kitô một con tim trong sạch, nơi mà vị hoàng tử của hòa bình có thể ngự trị nhờ quyền năng của Thiên Chúa, là quyền năng của sự thiện và tình yêu thương. Nhưng để Chúa có thể ở trong chúng ta phải để cho lời người mời gọi mỗi ngày và noi gương mẹ Maria suy niệm lời Chúa. Tại Aparecida, các giám mục toàn Mỹ Châu Latin và toàn quần đảo Caribe đã sáng suốt nhìn xa trông rộng, đề ra chương trình canh tân và tái truyền giảng tin mừng cho các vùng đất này. Sứ mệnh truyền giáo đại lục ấy đang được thực hiện trong từng giáo phận một và có mục đích giúp mọi tín hữu Kitô chống trả lại cám dỗ của một lòng tin hời hợt theo thói quen bên ngoài và không trung thực. Cần phải tái chiếm lại niềm vui là tín hữu Kitô được nâng đỡ bởi niềm hạnh phúc nội tâm hiểu biết Chúa Kitô và thuộc về giáo hội theo gương của các thánh. Trong nghĩa đó, năm đức tin là một lời mời gọi hoán cải và canh tân đích thật, trở về với đấng cứu thế duy nhất của thế giới. Thánh lễ đã diễn ra trong bầu khí trang nghiêm nhưng cũng rất tươi vui, là đặc biệt của các dân tộc Mỹ Latin. Cuối thánh lễ, trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nói, khi đọc kinh truyền tin, chúng ta hướng mắt về đồi Tê-bê Giác, nơi mẹ Thiên Chúa được tôn kính với lòng sốt mến từ bao nhiêu thế kỷ với tước hiệu Đức Thánh Luân Đồng Trinh Maria Guadalupe, như dấu chỉ hòa giải và lòng lành vô biên của Thiên Chúa đối với thế giới. Xin anh chị em đừng quên rằng, lòng tôn sùng Đức Trinh Nữ Maria đích thực luôn luôn đưa chúng ta tới gần Chúa Giê-xu. Nó không hề tại một khuynh hướng tình cảm cằn cỗi mau qua hay một niềm tin mơ hồ nào đó, mà phát xuất từ lòng tin sâu xa đích thật, nhờ đó chúng ta nhận biết sự cao cả của mẹ Thiên Chúa. Chúng ta hãy hướng về mẹ Maria để tìm sự an ủi, sức mạnh và niềm hy vọng. Với các tâm tình này, tôi muốn đặt đè dưới ánh nhìn hiền diệu của Đức Bà Guadalupe đất nước này, toàn Mỹ Châu Latin và vùng quần đảo Caribe. Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cuối lễ cho các tín hữu, Đức Thánh Cha đã đến quỳ cầu nguyện trước ảnh Đức Bà Guadalupe, rồi sau đó lên xe chào tín hữu lần chót trước khi lấy trực thăng trở về lại Học viện Miraflores, cách đó 20 cây số, để dùng bữa trưa và nghỉ ngơi chốc lát. Sau đó, lúc 6 giờ chiều, Đức Thánh Cha đến nhà thờ chính tòa, chủ sự buổi hát kinh chiều với 130 giám mục Mexico và các giám mục khác, đại diện cho 22 hội đồng giám mục châu Mỹ Latin và vùng Caribe. Nhà thờ chính tòa Leon là nhà thờ mẹ của hơn 2.500.000 tín hữu Công giáo thuộc tổng giáo phận Leon, với 118 giáo xứ do 350 linh mục triều và dòng coi sóc. Leon cũng là thành phố lớn thứ tư của Mexico với 1.400.000 dân, nổi bật về các hoạt động công nghệ. Nhà thờ chính tòa Leon dâng kính Đức Mẹ Ánh Sáng do các cha dòng tên khởi công xây cất cách đây 266 năm, nhưng công trình bị gián đoạn vì các cha dòng bị trục xuất khỏi các thuộc địa của Tây Ban Nha. Mãi đến thế kỷ thứ 19, công việc xây cất mới được tiếp tục và thánh hiến hồi năm 1866. Đức Tổng giám mục Carlos Aguita Retes, Chủ tịch Hội đồng giám mục Mexico, cũng là Chủ tịch Liên Hội đồng giám mục Mỹ Châu Latin, đã đại diện mọi người chào mừng Đức Thánh Cha. Trong bài giảng sau bài đọc trích từ sách Công vụ Tông đồ, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, tình trạng hiện nay của các giáo phận anh em chắc chắn có nhiều thách đố và khó khăn, có những nguồn gốc rất khác nhau. Nhưng khi biết rằng Chúa đã sống lại, chúng ta có thể tiến bước trong niềm tin khác với xác tín rằng sự chết không có tiếng nói cuối cùng trong lịch sử và Thiên Chúa có thể mở ra những không gian mới cho niềm hy vọng không làm thất vọng. Người kế nhiệm Thánh Phêrô chia sẻ những tâm tình ấy và cảm ơn anh em vì mối quan tâm mục vụ kiên nhẫn và khiêm tốn. Anh em không lẻ loi trong những khó khăn và cũng chẳng đơn độc trong những thành công khi rao giảng tin mừng. Tất cả chúng ta liên kết với nhau trong đau khổ và an ủi. Anh em hãy biết rằng, anh em có một chỗ đặc biệt trong kinh nguyện của người đã nhận từ Chúa Kitô trách vụ củng cố các anh em mình trong đức tin. người khích lệ họ trong sứ mạng để Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta ngày càng được nhận biết, yêu mến và bước theo tại những phần đất này và không để cho mình bị kinh hãi vì những chướng ngại. Đức Thánh Cha nhận định rằng đức tin Công giáo đã ghi đậm ảnh hưởng trên đời sống, phong tục và lịch sử của đại lục này, trong đó nhiều quốc gia đang kỷ niệm 200 năm độc lập. Đây là một thời điểm lịch sử, qua đó danh Chúa Kitô tiếp tục rạng ngời, danh Chúa được đưa đến đây nhờ công trình của các thừa sai nổi bật và quảng đại, những người đã can đảm rao giảng Chúa một cách khôn ngoan. Các vị đã hiến dâng tất cả vì Chúa Kitô, chứng tỏ rằng con người tìm được nơi Chúa sinh lực và sức mạnh cần thiết để sống sung mãn và xây dựng một xã hội xứng với con người như Đấng Tạo Hóa mong muốn. Lý tưởng không đặt điều gì trước Chúa và làm cho lời Chúa thấu nhập mọi người, sử dụng những đặc tính riêng và những truyền thống tốt đẹp nhất vẫn còn là một hướng đi quý giá cho các vị chủ chăn ngày nay. Sau kinh chiều, Thống đốc bang Guanajuato, ông Juan Manuel Oliva Ramirez đã trao cho Đức Thánh Cha một máy nhỏ để bật điện từ xa hệ thống đèn điện mới của đền thánh Chúa Kitô. Qua các màn hình, các giám mục và mọi người ở trong nhà thờ theo dõi hệ thống điện bật sáng. Tiếp đến là bữa ăn tối tại khuôn viên nhà thờ chính tòa để mừng các giám mục Mexico và quý vị quan khách. Cả Tổng thống Felipe Calderón và nhiều quan chức chính quyền cũng hiện diện tại bữa ăn thân hữu này. Đức Hồng Y Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, đã đại diện Đức Thánh Cha chào thăm mọi người trong dịp này. Đức Hồng Y nhắc đến kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Mexico và tòa thánh. Sự hiện diện của chính quyền tại đây chứng tỏ giáo hội và nhà nước có một trách nhiệm chung, mỗi bên theo sứ mạng của mình là bảo tồn và bênh đỡ những quyền căn bản của con người. Trong số các quyền đó, nổi bật là quyền tự do của con người tìm kiếm chân lý và tuyên xưng các xác tín tôn giáo của mình một cách riêng tư cũng như nơi công cộng. Quyền này phải được luật pháp nhìn nhận và bảo đảm. Điều đáng mong ước là quyền này ngày càng được củng cố tại Mexico với ý thức rằng quyền này đi xa hơn tự do phụng tự mà thôi. Nó thấm nhiễm mọi chiều kích của con người, kêu gọi minh chứng đức tin của mình, loan báo và chia sẻ với người khác như một hồng ân quý giá đã nhận lãnh từ Thiên Chúa và không áp đặt cho ai. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cũng nói đến sự đóng góp của giáo hội cho xã hội. Giáo hội không ngừng nhắn nhủ mỗi người để hoạt động chính trị là một trách vụ đáng ca ngợi và vô vị lợi, nhắm mưu ích cho các công dân và để hoạt động ấy khỏi trở thành một cuộc tranh giành quyền bính hoặc áp đặt những chế độ ý thức hệ cứng nhắc, nhiều khi biến các thành phần dân chúng thành cực đoan. Về phần Đức Thánh Cha, khi từ nhà thờ chính tòa Leon về đến học viện Miraflores, có ban nhạc mũ vành mariachi truyền thống của Mexico và hàng trăm tín hữu đã chờ sẵn tại đây, ca hát và chào đón ngài, biểu lộ lòng quý mến. Đức Thánh Cha được tặng chiếc nón vành rộng màu trắng, và ngài đã nói rằng, các bạn rất thân mến, cảm ơn các bạn về lòng nhiệt thành phấn khởi này. Tôi rất vui mừng được ở với các bạn. Tôi đã thực hiện bao nhiêu cuộc viếng thăm, nhưng chưa bao giờ được đón tiếp nồng nhiệt thế này. Tôi luôn giữ mãi những cảm tưởng này. Và tôi có thể nói rằng, từ nhiều năm nay, mỗi ngày tôi cầu nguyện cho Mexico, và trong tương lai tôi càng cầu nguyện hơn nữa. Bây giờ tôi hiểu được tại sao Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói, tôi cảm thấy mình là một giáo hoàng Mexico. Khi ấy, dân chúng đã vỗ tay nồng nhiệt. Tin Việt Nam. Nhà nước Việt Nam rút lại visa nhập cảnh của phái đoàn của Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình. Theo điện tín gửi cho Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn hôm 23 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Peter Tuckson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, đã báo tin là phái đoàn Roma chưa khởi hành vào Việt Nam được vì vào phút cuối các visa nhập cảnh vào Việt Nam đã bị Tòa Đại sứ Việt Nam ở Roma rút lại. Như đã đưa tin, mục đích của chuyến đi của phái đoàn thuộc Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình đến Việt Nam là để thu nhập những dữ kiện cho án phong chân phước và hiền thánh cho Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Được biết vào tháng Giêng vừa qua, các linh mục đặc trách giúp phái đoàn Roma thu thập những dữ kiện cho án phong thánh tại các giáo phận Sài Gòn, Huế, Nha Trang, Hà Nội, đã thông báo về chuyến viếng thăm làm việc này, dự trù cuối tháng 3 đến đầu tháng 4 này, và mọi sự đã được chuẩn bị sẵn sàng. Nay vào giờ chót, các thành viên của phái đoàn bị rút lại chiếu khán không cho nhập cảnh vào Việt Nam. Các quan sát viên nước ngoài và hãng tin EDA của Hội Thừa Sai Paris đã lưu ý sự thay đổi lập trường bất ngờ của nhà nước Việt Nam. Còn nhớ, Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã bị ngược đãi, bị nhà nước Cộng sản Việt Nam giam tù 13 năm trong nhiều nhà tù khác nhau, và cuối cùng bị trục xuất ra khỏi Việt Nam. Chức vụ cuối cùng ngài thi hành cho đến lúc qua đời tại Roma năm 2002 là Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình. Theo tin không chính thức, thì nhà nước Việt Nam không muốn Tòa Thánh xúc tiến hồ sơ phong chân phước và hiền thánh cho Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Tin Roma. Ngày ăn chay và cầu nguyện lần thứ 20 của các bạn trẻ Roma để tưởng niệm các nhà truyền giáo bị sát hại. Hôm 24 tháng 3 vừa qua, các bạn trẻ Roma thuộc Hội Giáo hoàng Truyền giáo Italia đã cử hành ngày ăn chay và cầu nguyện lần thứ 20 với chủ đề Yêu thương cho đến cùng để tưởng niệm các nhà truyền giáo bị sát hại. Sáng kiến tổ chức ngày ăn chay và cầu nguyện này đã được bắt đầu vào năm 1993, lúc đó để tưởng niệm cuộc ám sát Đức Tổng giám mục Oscar Romero, Tổng giám mục San Salvador ngày 24 tháng 3 năm 1980. Theo con số thống kê của báo Người quan sát Roma, thì từ năm 1980 đến năm 2011, đã có gần 1.000 nhà truyền giáo bị sát hại trên khắp thế giới.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự tiếp tục tường thuật về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại Mexico do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, đang khi quý vị và các bạn theo dõi bài tường thuật này, thì Đức Thánh Cha sắp kết thúc chuyến viếng thăm của ngài tại Cuba, chặng thứ hai của chuyến viếng thăm hai quốc gia Mexico và Cuba từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 3 này. Trong phần tin tức, chúng tôi cũng đã loan tin vài chi tiết liên quan đến chuyến viếng thăm. Tuy nhiên, với bài tường thuật phát trong một thời sự hôm nay, chúng tôi muốn nhìn lại biến cố với nhiều chi tiết hơn. Hôm qua, chúng ta đã theo dõi bài diễn văn đầu tiên của Đức Thánh Cha khi vừa mới đặt chân xuống phi trường quốc tế Guanajuato vào chiều thứ Sáu 23 tháng 3 sau 14 giờ bay từ Roma đến Mexico. Sau phần tiếp đón tại phi trường, Đức Thánh Cha được rước về vị tại Học viện Đức Trinh Nữ Rất Thánh Miraflores, cách phi trường khoảng 34 km. Theo cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí, dọc đường có từ 600 đến 700 ngàn người chào đón ngài, nhất là khi vào thành phố và tại khu vực gần học viện. Rất đông người trẻ. Nhiều người mang hình Đức Thánh Cha hoặc biểu ngữ với câu Mexico luôn trung thành. Có nhiều người leo lên cả mái nhà, leo lên cây và lên cả các bảng hiệu quảng cáo lớn nữa. Được biết, học viện to lớn này hiện do các nữ tu thuộc dòng Nữ Tỳ Thánh Thể và Mẹ Thiên Chúa cai quản. Dòng này chuyên theo đuổi mục đích giáo dục và hoạt động xã hội. Dòng có nhiều tu viện và cơ sở tại Âu Châu, Mỹ Latin và cả Phi Châu. Đến học viện vào lúc 6 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha đã được một số học sinh, kể cả các em khuyết tật chào đón. Đức Thánh Cha đã dùng bữa tối và qua đêm tại đây. Đây cũng là nơi ngài cư ngụ trong 48 tiếng đồng hồ viếng thăm Mexico. Trong cuộc gặp gỡ với báo chí sau đó, cha Lombardi cho biết, Đức Thánh Cha rất vui mừng vì sự tiếp đón của dân chúng và có ấn tượng mạnh. Ngài đánh giá cao sự vui tươi và con số người hiện diện, nhất là sự bộc lộ niềm vui của họ. cha Lombardi cho biết thêm rằng, tuy đã 85 tuổi, nhưng sức khỏe của Đức Thánh Cha thật là tốt. Dù vậy, ban tổ chức dành ngày thứ Bảy, 24 tháng 3, để Đức Thánh Cha nghỉ ngơi lấy sức lại sau chuyến bay dài từ Roma đến Mexico. Sáng thứ Bảy, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ riêng lúc 8 giờ sáng, tại nhà nguyện của Học viện Miraflores, và Đức Thánh Cha chỉ có một hoạt động chính thức duy nhất là đến thăm Tổng thống Mexico và chính phủ tại tòa nhà chính quyền thuộc tiểu bang Guanajuato, gọi là dinh bá tước Diego Run. Dinh thự này ở thành phố Guanajuato, cách thành phố nơi Đức Thánh Cha trú ngụ 64 cây số. Đến nơi vào lúc 6 giờ chiều, Đức Thánh Cha hội kiến riêng với Tổng thống Calderón trước khi gặp gia đình ông. Sau đó, Đức Thánh Cha được Đức Tổng giám mục sở tại của giáo phận Leon Tháp Tùng tiến ra bao lơn của dinh thự để chào thăm dân chúng, nhất là hàng ngàn trẻ em tụ tập tại quảng trường hòa bình bên dưới. Được biết hiện nay, có khoảng 1/3 của tổng dân số 108 triệu người Mexico là thuộc thành phần trẻ dưới 14 tuổi. Đức Thánh Cha đã ngỏ lời với các em như sau. Các con thân mến, cha hạnh phúc được gặp gỡ các con và nhìn thấy khuôn mặt của các con mỉm cười khi các con đứng chập quảng trường xinh đẹp này. Các con có một chỗ rất đặc biệt trong trái tim của vị giáo hoàng này, và trong những giây phút này, cha muốn tất cả các trẻ em Mexico biết điều đó, đặc biệt là các trẻ em phải gánh chịu nặng nề của đau khổ, bạo lực, bỏ rơi hoặc đói khát trong những tháng gần đây vì hạn hán đã làm tình hình tồi tệ hơn trong một số khu vực. Cha biết ơn vì cuộc gặp gỡ trong đức tin này, vì sự hiện diện tưng bừng và vui tươi thể hiện trong bài hát. Hôm nay, chúng ta đang hân hoan, và điều này là quan trọng. Thiên Chúa muốn chúng ta luôn luôn hạnh phúc. Ngài biết chúng ta và yêu thương chúng ta. Nếu chúng ta để cho tình yêu của Chúa Kitô thay đổi con tim chúng ta, thì chúng ta có thể thay đổi thế giới. Đây là bí quyết của hạnh phúc đích thực. Nơi này, nơi chúng ta đang đứng ngày hôm nay, có một cái tên thể hiện một khao khát khôn nguôi trong trái tim của mọi người là hòa bình. Đây là một món quà từ trên cao, bình an cho các con. Đây là những lời của Chúa Phục Sinh. Chúng ta nghe thấy những lời này trong mỗi thánh lễ, và ngày nay những lời ấy lại vang dội một lần nữa ở nơi này, với hy vọng rằng mỗi một người trong các con sẽ được biến đổi, trở thành người gieo giống và sứ giả của bình an mà chính Chúa Kitô đã thí mạng sống mình để mang đến cho chúng ta. Các môn đệ của Chúa Giêsu không đáp trả điều ác này bằng một điều ác khác, nhưng thay vào đó luôn luôn là một khí cụ của sự thiện, một sứ giả của thứ tha, một người mang đến hạnh phúc, một người đầy tớ của sự hiệp nhất. Chúa Giêsu muốn viết trong mỗi cuộc sống của con một câu chuyện về tình bạn. Hãy bám chặt vào Ngài như người bạn tốt nhất. Ngài sẽ không bao giờ mệt mỏi trò chuyện với những ai luôn yêu thương và luôn làm việc thiện. Các con sẽ nghe tiếng Ngài nếu các con cố gắng dành dập từng giây phút để ở với Ngài, là người sẽ giúp các con trong các tình huống khó khăn hơn. Cha đã đến để các con cảm nhận tình cảm mà cha dành cho các con. Mỗi một người trong các con là một món quà mà Thiên Chúa gửi đến cho Mexico và thế giới. Gia đình, giáo hội, mái trường của các con và những người có trách nhiệm trong xã hội phải làm việc với nhau để bảo đảm rằng các con nhận được như gia sản của mình một thế giới tốt đẹp, trong đó không có đố kỵ và chia rẽ. Đó là lý do tại sao cha muốn cất lên tiếng nói kêu mời tất cả mọi người hãy bảo vệ và chăm sóc cho trẻ em, để không gì có thể dập tắt nụ cười của các con, nhưng thay vào đó các con có thể sống trong hòa bình và nhìn về tương lai đầy tự tin. Các con, các bạn trẻ thân mến của cha, các con không đơn côi. Các con có thể tin cậy vào sự giúp đỡ của Chúa Kitô và giáo hội của Ngài để sống một lối sống Kitô giáo. Hãy tham gia trong các thánh lễ Chúa Nhật, trong các lớp dạy giáo lý, trong các công việc tông đồ. Hãy tìm kiếm những dịp cầu nguyện, tình huynh đệ và lòng bác ái. Các vị chân phước Cristobal, Antonio và Juan, các vị tự đạo trẻ của Tlaxcala đã sống theo cách này, đã nhận biết Chúa Giêsu trong suốt thời gian truyền giáo tiền khởi tại Mexico. Họ phát hiện ra rằng không có kho báu nào lớn hơn Chúa Giêsu. Các vị ấy cũng là các thanh thiếu niên như các con, và từ nơi họ, chúng ta có thể biết rằng chúng ta không bao giờ quá trẻ để yêu thương và phục vụ. Cha muốn dành nhiều thời gian cho tất cả các con biết là giường nào, nhưng đã đến giờ cha phải đi. Chúng ta sẽ vẫn gần gũi nhau trong lời cầu nguyện. Vì vậy, cha mời các con cầu nguyện liên lỉ, ngay cả trong gia đình các con. Qua đó, các con sẽ cảm nghiệm được niềm hạnh phúc khi nói về Thiên Chúa với gia đình các con. Xin cầu nguyện cho tất cả mọi người, và cả cho cha nữa. Cha sẽ cầu nguyện cho tất cả các con, để Mexico có thể là một nơi mà tất cả mọi người có thể sống trong thanh bình và hòa hợp. Cha chúc lành cho tất cả các bạn từ trái tim của cha, và xin các con chuyển những tình cảm và sự chúc lành của Đức Giáo Hoàng đến cha mẹ, anh chị em và những người thân yêu khác. Cầu xin Đức Trinh Nữ Maria đồng hành với các con. Cảm ơn các con rất nhiều, các bạn trẻ thân yêu của cha. Quý vị và các bạn thân mến, bản dịch tiếng Việt bài diễn văn trên là của kỹ sư Đặng Văn An đăng trên Việt Catholic. Theo tin của hãng thông tấn APIC, thì có khoảng 2.000 trẻ em hiện diện chào mừng Đức Thánh Cha trong bầu khí lễ hội thập ngoại thường. Cũng theo tin của hãng thông tấn APIC, thì trong khi Đức Thánh Cha gặp riêng với Tổng thống Mexico, thì Đức Hồng Y Petone, quốc vụ khanh tòa thánh, gặp bà Ngoại trưởng Patricia Espinosa. Và một trong những vấn đề được bàn đến là việc thay đổi hiến pháp Mexico để phục vụ tốt hơn cho sự tự do tôn giáo. Sang ngày Chủ nhật 25 tháng 3, ngày thứ ba trong chuyến viếng thăm Mexico, Đức Thánh Cha chỉ có hai sinh hoạt chính. Một là lúc 10 giờ sáng, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ tại công viên 200 năm, trong thành phố León, và biến cố thứ hai là vào ban chiều lúc 6 giờ, ngài chủ sự buổi hát kinh chiều trọng thể với các giám mục Mexico và châu Mỹ Latin trong nhà thờ chính tòa León. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi sẽ kể tiếp trong chương trình Thời sự ngày mai về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Mexico. Chúng tôi xin kính chào quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sắp bước vào tuần thánh. Mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha hôm nay mời quý vị và các bạn nghe lại vài đoạn trích từ sứ điệp mùa chay năm nay của Đức Thánh Cha để canh tân thêm nữa mối tương quan của chúng ta với tha nhân và khuyến khích nhau sống thánh thiện, thực hiện những việc làm tốt đẹp. Bản dịch tiếng Việt của bạn Đức Thành được phổ biến trong trang web của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Trước hết, chúng ta hãy nghe đoạn trích mở đầu, Đức Thánh Cha giới thiệu chủ đề của sứ điệp mùa chay năm nay như sau. Chúng ta hãy quan tâm đến nhau để khích lệ nhau sống bác ái và làm việc lành. Thư gửi tín hữu Do Thái, chương 10, câu 24. Anh chị em thân mến! Một lần nữa, mùa chay cho chúng ta cơ hội suy tư về điều cốt yếu của đời sống Kitô hữu là đức bác ái. Đây là thời gian thuận tiện để nhờ lời Chúa và các bí tích trợ giúp, chúng ta đổi mới hành trình đức tin trên bình diện cá nhân cũng như cộng đoàn. Hành trình này được ghi dấu bằng kinh nguyện và chia sẻ, bằng thinh lặng và chay tịnh trong khi chờ đợi niềm vui phục sinh. năm nay tôi muốn đề nghị một vài suy tư dưới ánh sáng một bản văn kinh thánh ngắn trích trong thư gửi tín hữu Do Thái. Chúng ta hãy quan tâm đến nhau để khích lệ nhau sống bác ái và làm việc lành. Câu này nằm trong đoạn văn được tác giả sách thánh dùng để khuyến khích tín thác vào Chúa Giêsu Kitô là vị thượng tế, đấng đã đem lại cho chúng ta ơn tha thứ và mở ra con đường đến với Thiên Chúa. Việc đón nhận Chúa Kitô sẽ sinh hoa trái là một đời sống theo ba nhân đức đối thần, đó là đến cùng Chúa với lòng chân thành và đức tin trọn vẹn, vững vàng tuyên xưng niềm hy vọng và chuyên chăm thực thi đức bác ái và các việc lành cùng với anh chị em mình. Tác giả sách thánh cũng khẳng định rằng, để nâng đỡ lối sống theo tin mừng này, điều quan trọng là tham dự phụng vụ và cầu nguyện chung, hướng đến mục tiêu cánh chung là hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa. Ở đây, tôi muốn suy tư về câu 24. Câu này đưa ra một giáo huấn ngắn gọn, quý giá và luôn thời sự về ba khía cạnh của đời sống Kitô hữu, đó là quan tâm đến tha nhân, nâng đỡ nhau và sự nên thánh của bản thân. Giờ đây, chúng ta hãy nghe đoạn thứ hai của sứ điệp, trong đó Đức Thánh Cha nói về hồng ân sống tương quan với nhau như sau. Thánh Tông đồ Phaolô khuyên chúng ta theo đuổi con đường đưa đến bình an và xây dựng lẫn nhau, vì lợi ích cho tha nhân, để nâng đỡ nhau, và không phải tìm điều lợi cho riêng mình, nhưng cho nhiều người khác, để họ cũng được cứu độ. Việc sửa lỗi và khuyên nhủ nhau trong tinh thần khiêm tốn và bác ái như thế, phải là lối sống của cộng đoàn Kitô hữu. Các môn đệ của Chúa được kết hiệp với Chúa Kitô nhờ Thánh Thể, sống trong tình bằng hữu liên kết họ với nhau như những chi thể của một thân thể. Điều này có nghĩa là tha nhân thuộc về tôi, và cuộc sống, phần rỗi của họ có liên quan đến cuộc sống và phần rỗi của tôi. Ở đây, chúng ta chạm đến một yếu tố sâu xa của sự hiệp thông. Cuộc sống của chúng ta có liên quan tới cuộc sống của người khác, cả trong điều tốt cũng như điều xấu. Tội lỗi và hành vi yêu thương đều mang chiều kích xã hội. Trong giáo hội là nhiệm thể của Chúa Kitô có sự hỗ tương ấy, đó là cộng đoàn không ngừng thống hối và cầu xin ơn tha thứ vì những tội lỗi của các thành viên, nhưng cũng luôn vui mừng vì các mẫu gương nhân đức và bác ái giữa cộng đoàn. Thánh Phaolô đã nói, các chi thể đều chăm sóc cho nhau, vì chúng ta là một thân thể. Thực thi bác ái đối với anh chị em biểu lộ qua việc bố thí, một thực hành tiêu biểu trong mùa chay, cùng với kinh nguyện và chay tịnh bắt nguồn từ thực tế cùng thuộc về một thân thể ấy. Khi quan tâm cụ thể đến những người nghèo khổ nhất, các Kitô hữu có thể cho thấy mình đang thuộc về một thân thể duy nhất là giáo hội. Quan tâm đến nhau tức là nhìn nhận điều thiện hảo mà Chúa làm nơi tha nhân và cùng với họ cảm tạ Thiên Chúa toàn năng nhân hậu vì những kỳ công ân phúc mà người không ngừng thực hiện nơi con cái mình. Khi người Kitô hữu nhận ra Chúa Thánh Thần hoạt động nơi tha nhân, thì họ không thể không vui mừng và tôn vinh Chúa Cha trên trời. Và cuối cùng, trong phần 3 của sứ điệp mùa chay, Đức Thánh Cha mời gọi mọi tín hữu hãy giúp nhau sống thánh thiện, khuyến khích nhau làm việc tốt như sau. Thời gian được ban cho chúng ta trong cuộc sống này thật là quý giá để chúng ta phân định và chu toàn các việc lành trong tình yêu của Thiên Chúa. Như thế, chính giáo hội không ngừng tăng triển để đạt tới tầm vóc trưởng thành trọn vẹn của Chúa Kitô. Việc chúng ta khuyên bảo và khích lệ nhau đạt tới đức ái vẹn toàn và chu toàn các việc lành nằm trong biến ảnh tăng trưởng năng động ấy. Tiếc thay, vẫn luôn có cám dỗ sống nhạt nhẽo, bóp nghẹt thánh thần, từ chối đầu tư những nén bạc chúng ta được giao để sinh lợi cho bản thân và cho tha nhân. Tất cả chúng ta đều nhận được những kho tàng tinh thần hay vật chất để chu toàn kế hoạch của Thiên Chúa hầu mưu ích cho giáo hội và để cứu rỗi bản thân chúng ta. Các bậc thầy về tu đức nhắc nhở chúng ta rằng, trong đời sống đức tin, ai không tín sẽ thụt lùi. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy đón nhận những lời mời gọi ấy mà ngày nay càng hợp thời hơn bao giờ hết, đó là hướng đến mức độ cao trong đời sống Kitô hữu. Khi khôn ngoan nhìn nhận và tuyên phong một số Kitô hữu gương mẫu là chân phước và là thánh, giáo hội cũng nhằm khơi lên ước muốn noi gương nhân đức của các ngài. Thánh Phaolô khuyến khích chúng ta hãy thi đua kính trọng nhau. Trong một thế giới đòi hỏi các Kitô hữu đổi mới chứng tá về tình yêu thương và lòng trung thành với Chúa, mong sao mọi người chúng ta cảm thấy nhu cầu cấp bách đó là phải cùng nhau thi đua thực hành bác ái, phục vụ và các việc lành. Lời kêu gọi này đặc biệt thôi thúc trong thời gian thánh chuẩn bị mừng lễ phục sinh. Cùng với lời cầu chúc một mùa chay thánh thiện và sinh hoa kết quả, tôi phó thác tất cả anh chị em cho lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và thân ái ban phép lành tòa thánh cho anh chị em. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe lại vài đoạn trích từ sứ điệp mùa chay năm 2012 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, như là một lời mời gọi canh tân đời sống vào cuối con đường canh tân mùa chay này. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Dũng xin chia sẻ tiếp với các bạn về đề tài giá trị của lời nói, đặc biệt đề tài hôm nay, những ý nghĩa khác nhau của ngôn từ. Nói ít hay nói nhiều có lẽ chưa phải là vấn đề nan giải, mà là nói như thế nào, nói cái gì. Điểm then chốt là chúng ta cần chú ý sao cho lời của chúng ta phải luôn luôn là lời đẹp, lời chúc lành. Ảnh hưởng của ngôn từ bao gồm hai thực tại song song như thiện, ác, ngày và đêm. Trong bài hôm nay và những bài kế tiếp, chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua hai mặt của ngôn từ. Lời chân thật và lời gian dối. Lời nhân từ và lời độc ác. Lời phá đổ và lời xây dựng, lời sáu ngữ và lời hữu ích, lời khuyến khích nâng đỡ người nghe, lời hạ giá làm tổn thương đau lòng. Ngôn từ mang những ý nghĩa khác nhau, làm sao chúng ta phân biệt? Thật ra, mỗi loại lời đều có mục tiêu và ảnh hưởng riêng. Giờ đây, chúng ta thử xem qua vài thể loại của ngôn từ. Thể loại thứ nhất, lời chân thật và lời dối trá. Thông thường, ai cũng quý, cũng thích lời chân thật. Chân tình tạo sự thoải mái và làm cho con người gần nhau. Tuy nhiên, có khi chúng ta trở nên lệch lạc, không biết trân trọng lời ngay thẳng, mà lại nghiêng theo lời nịnh hót. Tại sao vậy? Dường như khi tiếp xúc với tập thể nào, tôi cũng nghe đề cập đến chủ đề nịnh hót. Vì thế, nhân đây xin được nhấn mạnh đến khía cạnh này. Theo chủ quan, đây là một loại bệnh mãn tính của nhiều tập thể. việc nịnh hót thường không đi trong sự thật. Người nịnh hót khôn khéo biết đánh đúng chỗ yếu của mỗi người, là cái khát khao được người ta tôn thờ, coi trọng, đánh giá cao, nâng lên chính tự may. Mà đã là may thì thực chất của nó là đổi thay, là tiêu tán, là biến thiên, chẳng gì vững bền. Tất cả đều là những giá trị mang tính phụ vân. Nhưng dù sao, chúng ta phải công nhận rằng, nhu cầu được thừa nhận, được đánh giá cao là nhu cầu chính đáng của con người. Tiếc nổi là những người dùng phương tiện nịnh hót thường cường điệu hóa, không dựa trên sự thật khách quan để đánh giá đúng. Nịnh hót là lời làm lung lạc người nghe bằng cách đánh vào chủ yếu của họ, coi mình quan trọng. Từ hót đi sau tự nịnh thật rất ý vị. Hót là ca, mà dân ta nói ca là làm cho khuếch đại, quan trọng hóa, không còn đúng như thực chất của nó nữa. Biết bao nhiêu chuyện, bao nhiêu sự việc bị lệch lạc, méo mó, biết bao lần nước mất nhà tan cũng vì nịnh thần. Sao chúng ta chưa sáng mắt ra nhỉ? Lời nói thật chẳng ai màng, lời nịnh hót như muôn ngàn trăng sao. Đạo đức giả, đời đề cao, người chân đức thật, ngút đầu gian trung. Hoặc câu nói, kẻ nịnh bợ sống khom lưng, dáng khúm núm, miệng bích bưng lọc lừa. Trên dân khói, dưới là mưa, thường đội hạ đạp cho vừa túi tham. Người nịnh chi phối người khác bằng cái miệng của mình, bằng những lời bốc thơm để được lòng, nhưng động lực chính là để lôi cuốn người nghe nịnh làm theo hướng mình muốn. Người nịnh thường để lấy lòng, hầu lôi cuốn người nghe về phe mình, để họ bao che, nâng đỡ khi cần. Việc nịnh hót này là một hình thức tiệm ô dù. Người nịnh vô hình chung là người điều khiển người khác bằng con đường thiếu ngay thẳng. Vì thế người nghe nịnh là người tiếp tay với sự xấu. Khi có ô dù và được bao bọc nâng đỡ, người nịnh thường dựa thế người trên hay người có quyền để hiếp đáp kẻ khác, thượng đội hạ đạp. Chúng ta sẽ bàn tiếp vào thứ tư tuần tới.
Tình yêu ta cho không, ta biết không. Khi tình yêu như bông hoa ta hiến dâng, thì những lắng lo, những ngại ngần sẽ biến tan, và những gánh nặng, những khổ đau bỗng nhẹ nhàng.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Thân con là bụi đất, là bụi đất, nay con trở về, về bụi cho lấy Chúa. Bao năm qua con không lo kiếm sống, thế mà giờ đây có gì đâu, chỉ là cát bụi về dâu. Vì Chúa thương con nên Ngài tháo tác, vì Chúa thương con nên Ngài gọi về.
thân tôi là một hạt bụi, Chúa tìm về vỗ giấc an vui. Thế nhưng rất rất nhiều lúc, chúng ta quên đi thân phận thật sự của mình. Vì thế, tìm lại chính mình là tâm tình mà tác giả Võ Thế Duy muốn chia sẻ với chúng ta, đặc biệt là trong mùa chay thánh này. Quý vị và các bạn thân mến! Có một câu chuyện vui cải biên từ Tin Mừng Thánh Luca đoạn 14 câu 10, nghe được như sau. Có người đi dự tiệc. Với bản tính hên hoang và thích được người khác đề cao, anh ta cũng rất thích ngồi ở vị trí trang trọng nhất. Nhưng nhớ đến đoạn tin mừng trên, anh ta nghĩ mình nên ngồi ở chỗ thấp nhất trong bữa tiệc và thầm tưởng tượng ra cảnh đến lúc được mời lên chỗ trang trọng hơn, mình sẽ lấy làm vinh dự lắm. Ngồi mãi, chẳng thấy ai mời mình lên trên, anh ta thấy bực mình, bắt đầu nổi nóng và quát tháo. Tôi đã ngồi ở chỗ thấp nhất rồi, sao không ai mời tôi lên trên hết vậy? Bỗng có tiếng vỗ nhẹ vào vai anh ta và nói, bạn ơi, bạn đã ngồi đúng chỗ của bạn rồi đấy. Câu chuyện vui này cũng gợi ý cho chúng ta đôi điều. Nhiều khi người ta cứ ảo tưởng về con người thật của mình, ảo tưởng về những gì mình đang có hay vị trí thật của mình trong tương quan với Thiên Chúa và con người. Cùng một kiếp người, nhưng người ta cũng có rất nhiều cách đón nhận và ứng xử với nó. Nhiều người than phiền mình không may mắn, sinh nhầm ngôi sao xấu để suốt đời phải lận đận lao đao. Nhưng người được cho là may mắn, sinh ra đã có tất cả, cũng đâu thấy hạnh phúc. Người ta không hài lòng với hiện tại của mình, cứ thích đứng núi này trong núi nọ. Người ta cần hiểu rằng, được làm người là đặc ân nhưng cũng là sứ mạng. Những gì được ban cho, những may mắn hay cả những bất hạnh, những hạnh phúc hay cả những khổ đau cũng là để phục vụ sứ mạng ấy mà thôi. Hãy nhớ mình là bụi tro, thân phận thật của con người là gì nếu không phải là bụi đất? Bụi đất không phải là những gì xấu xa. Thiết tưởng cũng nên nhìn ngắm lại hình ảnh bụi đất mà xưa kia Gia-vê đã dùng nó để thổi sinh khí vào mà tạo nên sự sống con người. Tự nó là thân phận mỏng manh, vô nghĩa, vô dụng, nhưng đã trở nên có nghĩa trong bàn tay Thiên Chúa. Nó trở nên có nghĩa, có ích nhờ sinh khí của Ngài và trở nên cao cả nhờ mang hình ảnh của Ngài và trở thành công cụ trong chương trình của Ngài. Nói cách khác, nó chỉ thật sự có nghĩa khi để mình được nhào nắng và sử dụng theo ý Ngài. Như vậy, nó đã được giao cho một sứ mạng và trở nên có ý nghĩa nhờ sứ mạng đó. Sứ mạng đó là sống yêu thương trong tương quan với Ngài và với vạn vật, để rồi không một tạo vật nào cao quý hơn như con người. Như câu chuyện về hoàng tử và cô bé lọ lem, không hình ảnh nào đẹp hơn thế. Kinh Thánh không thiếu chi những con người từ vô dụng đã trở nên cao cả nhờ được giao cho một sứ mạng và sẵn sàng dấn thân vì sứ mạng đó. Tiếc thay, ơn gọi ấy đã bị vấy bẩn bởi cái gốc tội nơi con người, để rồi hệ lụy là con người quên mất ơn gọi cao cả ấy và ngày càng chìm sâu trong tội, quên đi cái lý do làm cho nó có nghĩa và có mặt trên đời. Cái bản tính thích làm Chúa hơn làm người, đã làm nó tìm cách thoát ra khỏi bàn tay của Thiên Chúa, thích tự do, làm theo điều nó muốn. Thích phán xét người khác hơn xét mình, thích hưởng thụ hơn phục vụ, thích thu vén hơn sống quảng đại, yêu thương. Những gì được ban cho để phục vụ, con người lại lao vào tìm kiếm như cứu cánh đời mình, đó là tiền bạc, sức khỏe, danh dự, địa vị, sự sống. Con người cứ mơ về một thế giới khác, một khung trời khác, một vị trí khác đã được dành cho mình với đầy những toan tính, âm mưu. Nhưng khổ nổi, tự nó là vô nghĩa nên những việc làm của nó cũng vô nghĩa và hư danh. Thiên Chúa muốn con người sống hòa hợp, yêu thương, nó lại kích động, ghen ghét, hận thù. Thiên Chúa muốn con người làm chủ vạn vật và xây dựng thế giới này, nó lại sẵn sàng làm tôi những gì hèn kém nhất. Thiên Chúa muốn nó mang khuôn mặt của tình yêu, nó lại giới thiệu một bộ mặt của quỷ dữ. Nó không bao giờ thỏa mãn và hài lòng với chính mình, với những gì đã được ban cho, kể cả thân phận nó. Càng tìm kiếm, nó càng vô vọng, càng xây dựng, nó càng gây đổ vỡ, không bao giờ thỏa mãn. Mùa chay nhắc chúng ta nhớ về thân phận của chính mình, về ơn gọi cao cả mình đã lãnh nhận, để thấy nơi chúng ta tội lỗi đã làm mình lạc xa trên con đường dành cho mình, đã phản bội lại ơn gọi của mình. Phản bội lại những kỳ vọng tốt đẹp Thiên Chúa đã gợi gắm trong ngày được làm người, trong ngày lãnh nhận phép rửa, trong ngày tuyên khấn. Phải hoán cải để thay đổi chính mình, thanh tẩy những gì đã làm mình lạc xa và đánh mất ơn gọi cao cả ấy. Cần làm ngay trước khi quá muộn. Không có một cuộc hoán cải nào là dễ dàng. Chúng ta được nâng đỡ bởi quyết tâm của một Thiên Chúa không chịu thua trước tội lỗi của con người, vì Ngài không muốn một ai phải hư mất. Cả một kế hoạch được vạch ra để cứu lấy con người, dù phải đánh đổi cả thứ quý nhất là người con một của mình. Chỉ nhằm cứu lấy con người và trả nó về lại với ơn gọi ban đầu của nó, trả nó về đúng với vị trí nó phải có. Cái giá Thiên Chúa phải trả cho ơn gọi của con người là cả danh dự và mạng sống của chính mình. Quay đầu là bờ, nơi đó có người cha yêu thương chờ đón và dang rộng vòng tay để ôm lấy nó, chờ đón người con biết ăn năn trở về để trao ban những gì tốt đẹp nhất cho nó, đặt nó vào vị trí cao hơn thuộc hàng quý tử. Nhận ra tội lỗi chỉ mới là bước khởi đầu. Con người còn phải đi qua con đường Chúa của nó đã đi. Cuộc vượt qua đang chờ trước mặt. Con người cần tìm lại đúng chỗ đứng cho mình bằng cuộc vượt qua của chính mình, cho dù có đau đớn và cả cái chết, cái giá phải trả cho những tội lỗi. Ơn gọi vẫn cao quý trong chính thân phận mỏng manh của mình, trong chính những thực tại của mình.
Thân con là bụi đất, là bụi đất, nay con trở về về bụi cho. Lạy Chúa, trên phương gian con tìm được bóng Chúa. Mỗi lần đời con thấy quanh yêu, chính Ngài xoa dịu đời con. Vì Chúa thương Chúa thương con nên Ngài gọi về với Ngài thôi. con là bụi đất, là bụi đất. Nay con trở về, về bụi cho. Lạy Chúa, xin cho con luôn cậy trông phó thác, kiếm tìm tình yêu Chúa mà thôi. Chúa là suối nguồn tình. Vì Chúa thương con nên Ngài tạo tăng, vì Chúa thương con nên Ngài gọi về với Ngài thôi. Vì Chúa thương con nên Ngài tạo tăng, vì Chúa thương con nên Ngài gọi về với Ngài thôi. Vì Chúa thương con nên Ngài tạo tăng.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.